là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là ghi nhận những ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân Yên Bái về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về quy định thông tuyến bảo hiểm y tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 4 năm 2020, triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2021. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá thời gian qua, các cơ quan báo chí Yên Bái đã thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, của tỉnh, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Các cơ quan báo chí trung ương đã phối hợp với báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Trong đó đã tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của tỉnh như Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, 75 năm ngày thành lập tỉnh, đồng thời thông tin đầy đủ, đúng định hướng về tình hình dịch bệnh COVID-19, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh truyền hình, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh và các trang fanpage của Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã phát huy vai trò trong việc truyền tải thông tin sâu rộng, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, đa dạng, phong phú của công chúng, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong hoạt động, nghiệp vụ, dự báo xu hướng báo chí năm 2021, tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh, tác động tới hoạt động báo chí. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông tin kết quả chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 24 trên 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2021, tỉnh đã cụ thể hóa 19 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, thành 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Các cơ quan báo chí cũng đã thảo luận và kiến nghị đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận biểu dương những thành tích mà các cơ quan báo chí đạt được trong năm 2020, định hướng trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương trên địa bàn tỉnh cần tập trung tuyên truyền sâu rộng kịp thời nghị quyết Đại hội 13 của Đảng diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2021, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn thông tin tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí trong tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh cần tổ chức tốt giải báo chí của tỉnh hàng năm để tôn vinh, động viên các cơ quan báo chí. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cần tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh duy trì và đổi mới nội dung hình thức giao ban báo chí hàng quý trong thời gian tới. Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả có các tác phẩm báo chí xuất sắc quý 4 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của tỉnh ủy. Tin của cộng tác viên A Lù, Anh Vũ.
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thời tiết diễn biến bất thường, song Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ huyện đã lãnh đạo hoàn thành 32 trên 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 566,3 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thụ công nghiệp đạt 387 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 45.358 tấn, sản lượng trái búp tươi đạt 211 tấn, tổng đàn gia súc chính đạt 76.320 con, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 143 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt đã triển khai quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đạt được trong năm qua và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời thảo luận phương hướng khắc phục hạn chế, phát huy kết quả đạt được trong năm qua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.
Thưa quý vị và các bạn, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị. Bên cạnh các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, bộ, ngành phát động, các cơ quan trong khối đã phát động phong trào thi đua theo chuyên đề của ngành. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, các cơ quan trong khối đã thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Y tế, tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Lao động Thương binh Xã hội, đề nghị tặng cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Năm 2021, khối thi đua các cơ quan văn hóa xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc triển khai chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban ngành và địa phương về công tác thi đua khen thưởng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phát động, tăng cường công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các cơ quan đơn vị. Mỗi đơn vị trong khối xây dựng ít nhất 2 mô hình điển hình tiên tiến.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đối phó với rét đậm rét hại, tỉnh Yên Bái liên tục ra công văn chỉ đạo các ngành địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống rét cho người, cây trồng và vật nuôi vụ đông xuân. Các địa phương cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống rét từ trước mùa đông, tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc, hỗ trợ làm cây rơm, đầu tư chuồng trại kiên cố. Các hộ chăn nuôi đã thực hiện nghiêm khuyến cáo của ngành nông nghiệp về các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Tuy nhiên, do thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, nhiệt độ giảm sâu, băng giá xuất hiện rộng khiến công tác chăm sóc đàn vật nuôi của người dân gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, đợt rét hại vừa qua toàn tỉnh đã có 60 con gia súc bị chết, chủ yếu là trâu và bò, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Theo dự báo, thời tiết rét đậm vẫn còn diễn ra nhiều đợt trong mùa đông năm nay. Vì vậy, bà con nông dân cần chủ động và chuẩn bị các điều kiện để bảo vệ cây trồng vật nuôi. Khi nhiệt độ xuống thấp, không thả rông gia súc, đặc biệt tranh thủ thời tiết thuận lợi, nắng ấm, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông xuân để kịp khung thời vụ.
Năm 2020, Trung tâm Kiểm định Xây dựng tỉnh đã đạt giá trị sản lượng hơn 7 tỷ đồng, đạt 159% kế hoạch năm. Trung tâm đã thẩm tra bản vẽ hồ sơ thiết kế, kỹ thuật thi công và tư vấn quản lý đầu tư xây dựng cho trên 20 công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, giám sát thi công xây dựng trên 10 công trình. Ngoài ra, trung tâm còn tiến hành thí nghiệm kiểm định hàng trăm mẫu vật liệu xây dựng phục vụ cho thi công các công trình đảm bảo chất lượng. Nhờ đó, doanh thu đạt trên 7 tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước trên 1 tỷ đồng, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 6,5 triệu đồng một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, y tế đều được trung tâm thực hiện tốt.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã có những bước tiến mạnh mẽ với hàng loạt vụ án, vụ việc và nhiều cán bộ cấp cao được xử lý nghiêm minh. Kết quả này đã tạo được niềm tin, uy tín của người dân với Đảng, cũng như nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ qua, cùng với nhân dân cả nước, người dân Yên Bái cũng đánh giá cao tinh thần thượng tôn pháp luật và quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước ta.
Chưa bao giờ công tác phòng chống tham nhũng lại được quan tâm và thực hiện quyết liệt mạnh mẽ như trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Ông Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi về vấn đề này như sau.
Ủy cũng đã chỉ đạo triển khai đầy đủ nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng và pháp luật về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ làm việc, về phân cấp quản lý, về cải cách hành chính trong điều đầu tư xây dựng quản lý tài sản công, rồi giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan trong hệ thống chính trị, thì đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng. Và cũng đã chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, để thực hiện việc kê khai tài sản theo đúng quy định. Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, rồi chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, các vụ việc về kinh tế tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thì sắp tới thì tỉnh ủy cũng sẽ ban hành chỉ thị về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để làm cơ sở cho việc chỉ đạo hiệu quả công tác này trong giai đoạn 2021-2025. Thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng và kỳ vọng là trong thời gian tới, tại Đại hội 13 của Đảng cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để công tác này tiếp tục không ngừng nghỉ và ngày càng hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ Đại hội 12, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã xử lý 128 vụ án, 91 vụ việc. Hiện 74 vụ án với 667 bị cáo đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Riêng năm 2020 đã phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc, trong đó xét xử sơ thẩm 20 vụ án với 115 bị cáo. Những con số thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng khi nhiều cán bộ cấp cao cả đương chức và về hưu thời gian gần đây vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, cho thấy công tác này không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cũng như nhân dân trong cả nước, các tầng lớp nhân dân Yên Bái luôn tin tưởng, phấn khởi, đồng tình cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề này. Ông Nguyễn Trung Thiềng, tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, nói.
Như vậy rất nhiều vụ án đã xử như vậy là kể cả những quan chức cấp cao vẫn cũng được như vậy là xử như rất là mạnh dạn, rất là đúng, chứ không để hà những cái quan chức cấp cao. Mà như vậy là thành như thế là nhân dân rất tin tưởng.
Là cán bộ đã nghỉ hưu về tham gia công tác xã hội của tổ dân phố, bà Hoàng Thị Hiệp, tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, luôn theo dõi tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng. Theo bà, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã được Đảng xử lý mạnh tay, không có vùng cấm, đã thực sự làm trong sạch bộ máy cơ quan nhà nước, từ đó nâng cao năng lực và uy tín cho Đảng, bà tâm sự.
Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng trong nhiệm kỳ 12 vừa qua, chúng tôi thấy là Đảng và Nhà nước rất quan tâm, chú trọng tới công tác phòng chống tham ô, tham nhũng. Nhiều những vụ án lớn mà các lãnh đạo cao cấp vi phạm được Đảng và Nhà nước xử lý rất là nghiêm minh. Trong nhiệm kỳ 13 tới, tôi cũng như mọi người dân khác rất mong muốn Đảng và nước chúng ta tìm ra những lãnh đạo có đủ đức, đủ tài để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham ô tham nhũng mạnh mẽ và quyết liệt hơn, để nhân dân chúng tôi rất là tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.
Công tác phòng chống tham nhũng có vai trò vô cùng quan trọng, giảm tình trạng vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng, đồng thời bảo vệ sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy phải đối mặt với rất nhiều thách thức cũng như khó khăn, song các tầng lớp nhân dân vẫn mong muốn trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng sắp tới, công tác này cần tiếp tục được duy trì và quyết liệt hơn. Về vấn đề này, ông Lê Thái Hưng, Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Yên Bái, nói.
Những vụ án này cũng đã được chú trọng trong việc tổ chức các phiên tòa đảm bảo khách quan dân chủ, đảm bảo yêu cầu của cải cách tư pháp, nhất là nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa để làm sao mà cũng qua xét xử cũng đấu tranh xử lý kiên quyết đối với các tội phạm về tham nhũng chức vụ và cũng là những cái tác dụng tích cực trong giáo dục tuyên truyền phổ biến phục vụ cho công tác phòng chống tham nhũng. Với Đại hội 13 chuẩn bị diễn ra trong thời gian tới đây, tôi cũng mong muốn rằng Trung ương tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn, các cấp, các ngành cùng đồng bộ vào cuộc và đặc biệt là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở địa phương cũng cần phải nhận được cái sự chỉ đạo sát sao kịp thời của cấp ủy địa phương Và có như vậy thì công tác phòng chống tham nhũng mới đạt được hiệu quả cao nhất.
Những năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đông đảo đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Hàng loạt vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, xét xử, nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được kết luận xử lý kịp thời và nghiêm minh. Trong đó có những cán bộ cấp chiến lược vi phạm được làm rõ để thể hiện tính thượng tôn pháp luật và quyết tâm chính trị, trách nhiệm lớn của Đảng, Nhà nước trước nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021, người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, quy định này đến nay nhiều người vẫn còn bị nhầm lẫn. Để quý thính giả hiểu rõ hơn về chính sách này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, khi mà quy định thông tuyến bảo hiểm y tế có hiệu lực thì nhiều người dân cũng chưa hiểu rõ về quy định này. Vậy ông có thể cho biết cụ thể hơn về quy định thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế ạ?
Theo cái luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung thì tại khoản 6 điều 22 thì có quy định thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 tức là thông tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc. Tức là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì tất cả các đối tượng bệnh, người bệnh mà có thẻ bảo hiểm y tế thì khi khám chữa bệnh trên sẽ được thanh toán một thanh toán về cái chi phí khám chữa bệnh điều trị nội trú như là điều trị đúng tuyến trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì qua 5 năm thực hiện cái thông tuyến huyện thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì chúng ta tiếp tục thông tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc. Đây cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho các người bệnh để khi mà tiếp cận các cái dịch vụ y tế trên khi tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc.
Vậy khi mà quy định thông tuyến bảo hiểm y tế có hiệu lực thì người dân được hưởng những quyền lợi gì thưa ông?
Chúng ta biết rằng theo cái luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung ý, thì trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì đối với những người bệnh mà có thẻ bảo hiểm y tế, ví dụ như đăng ký khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, tại các cơ sở y tế tuyến huyện, thì khi mà lên khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh, nếu mà khi không có giấy chuyển tuyến thì chỉ được hưởng 60% cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tức là những cái đối tượng này theo quyền lợi chính sách của họ, theo cái mệnh thẻ của từng nhóm đối tượng hưởng 80%, 95% hay 100% thì người ta chỉ hưởng được 60% theo tỷ lệ quy định đối với những trường hợp mà đi khám chữa bệnh ở tuyến trên mà không có giấy chuyển tuyến. Thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì những cái đối tượng này khi mà tham gia lựa chọn khám chữa bệnh ở các cơ sở tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc thì được hưởng 100% các cái chi phí khám chữa bệnh điều trị nội trú theo đúng như là đối tượng đi khám đúng tuyến. Đây là một cái điều kiện rất thuận lợi cho các cái đối tượng người dân tham gia khám bảo hiểm y tế.
Vâng, rõ ràng việc thông tuyến bảo hiểm y tế thì rất là có lợi cho người dân. Tuy nhiên cái việc thông tuyến tỉnh này sẽ gây khó khăn như thế nào đối với công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế?
Đúng vậy, khi mà thông tuyến tỉnh cho các đối tượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì về mặt tích cực thì là người dân có quyền tiếp cận một cách dễ dàng các cái dịch vụ y tế theo đúng cái yêu cầu của khả năng mình. Thì tuy nhiên nó cũng có những cái gây áp lực lên cái quản lý và đền quỹ. Cái áp lực thứ nhất là áp lực lên cái hệ thống các cái cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh. Khi mà cái thông tuyến tỉnh thì các cái cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh thì chắc chắn sẽ xảy ra cái tình trạng là số lượng bệnh nhân sau này đi tham gia khám chữa bệnh điều trị nội trú sẽ tăng lên. Đây là một trong những nguyên nhân đầu tiên gây đến vấn đề áp lực quỹ. Sau này chúng tôi cũng dự báo tình hình là khi mà có cái thông tuyến tỉnh thì các cái cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh trên phạm vi toàn quốc thì sẽ có cái tình trạng là các cái nhóm bệnh nhân sẽ là và điều trị nội trú sẽ tăng lên và chi phí khám chữa bệnh sẽ tăng lên. Mặt khác thì chúng ta đều biết rằng khi mà thông tuyến tỉnh thì các cái cơ sở tuyến tỉnh nào mà có cái dịch vụ kỹ thuật tốt, thì có cái khám chữa bệnh điều trị mà đáp ứng được các nhu cầu của người dân thì cái chi phí khám chữa bệnh sẽ tăng cao. Nó sẽ xảy ra cái tình huống là có những cái đơn vị thì là chi phí khám chữa bệnh sẽ tăng rất cao, và có những đơn vị do làm ví dụ như các cái dịch vụ kỹ thuật không tốt, uy tín không tốt thì sẽ số lượng bệnh nhân sẽ ít và bệnh nhân sẽ đi đến những cái cơ sở và có cái nhu cầu, có cái đáp ứng nhu cầu điều trị tốt hơn. Do vậy mà nó sẽ có cái tình huống là cái quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nó sẽ có nơi tăng cao và gây khó khăn trong cái công tác điều hành quản lý quỹ. Đây là một cái nội dung mà chúng tôi tiên lượng rất khó khăn. Một mặt khác thì khi mà thông tuyến tỉnh thì sẽ có cái tình trạng là một số các cơ sở y tế sẽ có cái chỉ định mà vào điều trị nội trú quá mức. Đây cũng là một trong nguyên nhân mà có thể gây tăng cái chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thì để làm tốt lĩnh vực này thì tôi nghĩ trong thời gian tới thì ngoài cái sự phối hợp tốt giữa ngành bảo hiểm với sở y tế, đặc biệt là cái vai trò quản lý nhà nước của sở y tế đối với các cơ sở y tế thì phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát về cái việc hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, thì có như vậy thì chúng ta mới quản lý tốt cái nguồn quỹ, và thứ nhất là đảm bảo được cái mục tiêu là vừa đảm bảo quyền lợi của người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và vừa đảm bảo cái mục tiêu là quản lý quỹ một cách an toàn hiệu quả để đảm bảo lâu dài phục vụ cho người dân.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế xã hội cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái. Đứng trước tình thế đó, cùng với các giải pháp chung tay của tỉnh thông qua diễn đàn cà phê doanh nhân, nhiều ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp hợp tác xã được tiếp thu, tháo gỡ và hỗ trợ kịp thời với mục tiêu kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy sản xuất, từ đó giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất để đóng góp cho sự phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho người lao động, ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Với mục tiêu luôn sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp, năm 2020, tỉnh Yên Bái tổ chức 5 buổi cà phê doanh nhân tại thành phố Yên Bái, Lục Yên, Trấn Yên, thị xã Nghi Lộ. Đã có trên 40 ý kiến phản ánh từ phía doanh nghiệp, hợp tác xã về những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đề nghị cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để ổn định sản xuất kinh doanh. Tại các buổi cà phê được tổ chức ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, đã có rất nhiều ý kiến kiến nghị từ phía doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến các lĩnh vực về cơ chế chính sách của địa phương và trung ương, tài nguyên, đất đai, thuế, đầu tư, nông nghiệp, bảo hiểm, vốn. Với kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF về nguồn cung cấp điện năng của ngành điện không đủ tải, ảnh hưởng đến sản xuất của các doanh nghiệp. Theo đó, ngay lập tức kiến nghị đã được giải quyết. Ông Phạm Ngọc Mai, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF huyện Trấn Yên cho hay.
Thông qua cả với doanh nhân thì chúng tôi có đưa ra một số ý kiến, trong đó có vấn đề là cung cấp điện. Hồi đó là tháng 5 năm 2020. Sau ý kiến đó thì được tỉnh và các ngành chỉ đạo thì hiện nay là việc cung cấp điện cho nhà máy thì được cải thiện rất là tốt. Từ sau đó đến nay thì hệ thống cung cấp điện cho nhà máy thì ít khi bị mất điện như hơn trước nhiều.
Thông qua các buổi gặp mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành đã chủ động trao đổi cởi mở, thẳng thắn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham dự, tích cực tham gia ý kiến, phản ánh những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị để chính quyền địa phương nắm bắt, xem xét, từ đó có biện pháp tháo gỡ, giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn. Đa số các nội dung kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp qua từng tháng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, giải quyết và xử lý trực tiếp. Ngoài ra còn giao cho các ngành chuyên môn trực tiếp xuống giải quyết, tháo gỡ cùng doanh nghiệp. Nói về những nỗ lực giải quyết, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong năm 2020, ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Ngành thuế trên cơ sở tiếp nhận những cái kiến nghị và những cái vướng mắc của doanh nghiệp, thì về phía ngành thuế thì thay mặt cho lãnh đạo ngành thì tôi cũng đã trực tiếp trả lời tại hội nghị cà phê doanh nhân. Ngoài ra thì trên cơ sở những cái nội dung câu hỏi đó thì chúng tôi sẽ trực tiếp về giao cho các bộ phận chuyên môn của ngành để thực hiện nghiên cứu và trả lời trực tiếp các doanh nghiệp bằng văn bản để các doanh nghiệp có cái cơ sở thực hiện trong quá trình về thực hiện cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Năm 2020, thông qua gặp gỡ, trao đổi cũng như lắng nghe phản ánh từ phía doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái và các sở ngành đã không ngừng hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, tạo động lực cải cách một cách quyết liệt đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư doanh nghiệp. Trước việc triển khai các chính sách thuế như VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, kế hoạch thanh tra kiểm tra của các ngành chức năng với doanh nghiệp hiện vẫn còn nhiều bất cập, thậm chí còn gây phiền hà cho các doanh nghiệp. Thông qua diễn đàn này, những ý kiến đóng góp thẳng thắn mang tính xây dựng cao từ phía các doanh nghiệp, hợp tác xã thực sự trở thành một kênh thông tin hữu ích giúp cho các sở ngành, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, tránh gây phiền hà, sách nhiễu, làm khó cho doanh nghiệp. Ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà nói:
"Tôi về thanh tra và tỉnh đề nghị là một năm ý, mà đến kiểm tra một lần thì tôi thấy cũng không thực hiện được. Cái cơ chế đó có lẽ phải có một thực hiện như thế nào. Chứ còn cứ việc cứ nói là một năm kiểm tra một lần thì tôi cho là cái đó không bất khả thi.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng các buổi cà phê doanh nhân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn từ phía các sở ngành địa phương cần nâng cao trách nhiệm cũng như tiếp thu và giải quyết dứt điểm các vướng mắc khó khăn. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp hợp tác xã cũng cần đưa ra những ý kiến xác đáng, có sự nghiên cứu sâu hơn, chất lượng hơn. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị.
Và những vấn đề gì vướng mắc thì cũng đề nghị các chị là có thể gửi trực tiếp bằng văn bản về và chúng tôi sẽ có ý kiến trả lời để các anh các chị với một cái mong muốn là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp phát triển và các cái doanh nhân chúng ta có thể hoàn thành thực hiện hiệu quả theo những ý tưởng kinh sản xuất kinh doanh của mình.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa tập trung phát triển kinh tế. Với sự nỗ lực của các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh năm 2020 đã có được những kết quả quan trọng. Riêng chỉ tiêu thu ngân sách đã hoàn thành thu trên 3.600 tỷ đồng, bằng 109,6% kế hoạch. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Với sự nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả các buổi cà phê doanh nhân, Ủy ban dân tỉnh còn mời những chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về lĩnh vực kinh tế đến chia sẻ những thông tin, tập huấn về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU, EVFTA, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về việc nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Thông qua đó, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều thông tin để làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đánh giá về sự nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ông Đậu Anh Tuấn, chuyên gia kinh tế, trưởng ban pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận xét.
Chúng tôi vẫn cho rằng là xuất phát điểm của Yên Bái bản thân nó chưa phải cao. Cho nên những cái nỗ lực rất là bền bỉ của Yên Bái như vậy nó cũng thể hiện cái một cái định hướng nó rất là phù hợp. Và chúng tôi cũng mong rằng là trong thời gian tới thì cái định hướng này tiếp tục được phát huy và cái tốc độ được đẩy nhanh hơn nữa.
Những năm gần đây, mức độ hài lòng của doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Đó là kết quả từ chương trình cà phê doanh nhân đạt được. Qua diễn đàn, tiếp tục khẳng định sự thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Để năm 2021, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19, sẽ đạt được nhiều thành quả cao hơn nữa trong phát triển kinh tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để tiếp tục nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư đến Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.